Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 21, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của Kinh Địa Tạng trong bài giảng hôm qua. Thì hôm qua thì chúng ta đang học đến cái đoạn giữa Thánh Nữ Bà La Môn và Vô Độc Quỷ Vương. Người hỏi người trả lời về các tội báo cũng như là các cảnh giới của địa ngục ở dưới bên thế giới bên kia. Hôm nay chúng ta học tiếp theo vào phần văn kinh. Hôm nay chúng ta thấy rằng Vô Độc khi mà vừa bảo với Bồ Tát Thánh Nữ Bà La Môn kia rằng là thân mẫu của ngài đã được sinh về các cõi an lành cách đây đã 3 ngày rồi. Đó. Và đồng thời cũng nói luôn, khẳng định luôn rằng không chỉ những mẹ của ngài được siêu thoát khỏi địa ngục A Tỳ mà còn có rất nhiều những chúng sinh đau khổ ở trong địa ngục A Tỳ cũng nhờ vào cái công đức và cái lòng thành cung kính cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà các chúng sinh ở trong đó cũng được giải thoát trong cái ngày hôm đó. Cho nên á, ở đây hôm qua chúng tôi mới nói rằng chúng ta đọc tụng thụ trì Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không chỉ được Bồ Tát Địa Tạng mà còn được chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần khắp mười phương cũng đồng là hoan hỷ phóng quang minh và tiếp dẫn những chúng sinh tội khổ ở trong 3 đường ác đạo mà có đủ duyên lành, họ ăn năn sám hối, đủ duyên lành thì được đầu thai, được siêu thoát về các cõi thiên giới, thiện giới và các cõi tốt hơn. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta nhất tâm hành trì lễ bái thì có những cái điều cảm ứng bất khả tư nghị đó nó xảy ra. Nhưng con mắt thường chúng ta không thấy được, nhưng chúng ta đủ niềm tin thì chúng ta vẫn có những cảm nhận được. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần kinh tiếp theo. Trong văn kinh ấy, bây giờ Vô Độc vừa bảo với Bồ Tát Địa Tạng xong như vậy thì ngài liền cung kính chắp tay xá chào mà lui. Thánh Nữ ngay khi ấy như người tỉnh giấc mộng, liền đi đến trước tháp cung kính mà cúng dường Đức Phật Giác Hóa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cúng dường Phật xong rồi, ngài liền phát nguyện rằng: con nguyện từ nay cho đến tận cùng ở đời vị lai, nếu có chúng sinh nào mắc vào các tội khổ thì con sẽ lập ra nhiều các chức phương tiện khiến cho chúng sinh đó thảy đều được giải thoát. À, chúng ta thấy qua đoạn văn kinh này thì chúng ta lại bắt đầu là Thánh Nữ Bồ Tát Bà La Môn bắt đầu là phát đại bồ đề tâm từ đó. Thấy cái chúng sinh đau khổ nhiều quá, đau khổ quá nhiều cho nên là ngài bắt đầu phát đại bồ đề tâm thể độ chúng sinh. Đầu tiên là xuất phát từ cái tấm lòng hiếu thảo cứu độ mẹ mình, Nhưng vì vào đó thì thấy là chúng sinh quá khổ. Mẹ mình khổ, chúng sinh khổ cũng như thế thôi. Tất cả chúng sinh khổ giống như cũng như là mẹ mình khổ. Tâm của Bồ Tát khi mà có cái nhìn từ bi và bình đẳng như vậy thì mẹ mình đau khổ như thế nào, Ngài thấy là chúng sinh cũng đau khổ như thế. Đó. Chúng ta là người tu học Phật Pháp thì phải phát được cái tâm đó, cái tâm Bồ Đề đó, cái tâm bình đẳng đó. Tâm bình đẳng đó được thể hiện như thế nào? Đối với người tu hành của chúng ta, bất luận là xuất gia hay tại gia, chúng ta đã phát nguyện theo Phật, cầu Phật chân chính, thì chúng ta phải phát được cái Bồ Đề tâm, khởi cái lòng lành, thương tưởng tất cả chúng sinh giống như người thân của mình ạ. Thậm chí chúng ta phải thương họ hơn là thương bản thân của mình ạ. Làm được như thế tức là làm hạnh của Phật, hạnh của Bồ Tát, hạnh của các vị hiền thánh tăng. Phật Bồ Tát đã phát tâm như thế nào, chúng ta cũng phải học các ngài phát tâm như thế. Nhưng chúng ta thì hàng sơ học, tức là mới biết tới Phật Pháp, mới bắt đầu đang học tu, thì chúng ta đi từng bước dần dần, Đức Phật cũng có thể châm trước cho chúng ta được. Ví dụ như Phật tử tại gia, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy chúng ta cái phương pháp là nuôi lớn Bồ Đề tâm. Đó chính là gì? Một tháng là 6 ngày ăn chay. 6 ngày ăn chay trường này chính là nuôi lớn Bồ Đề tâm. Vì sao lại nói như vậy? Vì nghĩ tới tất cả chúng sinh nó có sự sống, nó cũng ham sống sợ chết như con người chúng ta vậy. Nó cũng có gia đình. Chúng ta đừng nghĩ rằng các loài súc sinh không có gia đình. Con chó, con mèo nó có gia đình không các quý vị? Có gia đình. Con lợn có gia đình không? Cũng có gia đình. Chúng ta thấy con lợn mẹ nó sinh ra những con lợn con, và nó cũng biết yêu thương, nó cũng biết gì. Những con lợn con nó mới sinh ra chưa biết ăn đó, nó đói nó gì, đòi mẹ nó bú rồi thì mẹ nó cũng gì, mẹ nó cũng tìm vào một cái góc nào đó sạch sẽ để nằm cho con nó, cho con nó bú. Và con người chúng ta cũng thế. Nhận đến con trâu, con bò, con chó, con lợn đều thế cả. Rồi con cá, chúng ta nhìn thấy cái con cá quả mà nó sinh cái đám con nhỏ của nó và nó bảo vệ đám con của nó kinh lắm. Mà những đám con của nó cũng có tình với người mẹ ghê lắm. Tôi xem một cái đoạn video clip mà tôi chảy nước mắt, là có một cái bác thợ đi câu. Đây là người bên châu Âu, không phải người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thì chắc phải tìm cách để vớt cả đàn con nó luôn. Một cái bác đi câu nó, một cái anh đi câu, nó câu được cái con cá quả to. Khi nó câu con cá, nó mắc mồi, con cá mẹ mắc mồi, mắc lưới câu, thì cả cái đàn con nó, đàn con nó mình bé tí tí bằng cái đầu đũa thôi, nó dài khoảng bằng ngón tay út này nhưng mà nó bé hơn. Cả đàn con đến hàng nghìn con cá con như vậy, nó bâu kín mẹ nó vào nó, bâu kín mẹ, khi mẹ nó chuẩn bị nhấc lên bờ là đàn cá con nó bâu kín vào mẹ nó, nó bâu kín luôn, chạy kín theo mẹ nó luôn. Khi mà cái con cá quả mẹ được nhấc lên thì cái đàn cá con nó cứ chạy vào sát bờ, có con nó còn nhảy theo nữa. Và cái người đi câu đó thấy như thế, họ thấy cái tình cảm của giữa những con cá con với con cá mẹ như vậy, và cái người đó liền thả con cá mẹ xuống dưới, trả lại dưới lòng sông đó. Người ta thì làm được như thế, còn mình á ít người lắm, thậm chí là tìm cách để vớt cả đàn con nó luôn để ăn luôn. Và cho nên ở trên đời chúng ta thấy Đức Phật muốn cho những người tu tập bắt đầu dần dần, đầu tiên là khởi cái tâm từ bi, biết yêu thương, biết tôn trọng mạng sống của muôn loài, của chúng sinh, bằng cách là gì? Đầu tiên là ăn chay một tháng 2 ngày, rồi cho đến tháng 6 ngày, rồi đến tháng gì 10 ngày, và dần dần chúng ta quen, cái lòng từ bi chúng ta sinh ra, tâm Bồ Đề chúng ta lớn thêm. Trong A Lại Gia Thức chúng ta, khi chúng ta phát Bồ Đề tâm, khởi cái từ bi tâm đó mà tu á, thì trong A Lại Gia Thức của chúng ta dần dần nó chuyển biến từ cái chỗ tâm tối u mê thành gì? Thành sáng suốt thanh tịnh.
Bởi vì tàng thức A-lại-da của chúng ta ví như cái kho ạ. Chúng ta gieo cái chủng tử thiện vào thì hạt giống thiện nó nảy nở ra. Chúng ta gieo cái chủng tử xấu thì hạt giống ác nó cũng sản sinh ra. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là quán chiếu và phát khởi lòng từ bi dần dần bằng chính những hành động hàng ngày của chúng ta thiết thực. Đó là ăn chay, tụng kinh niệm Phật, săn thiền, giữ giới, vân vân. Tất cả những cái đó cũng chỉ để nuôi lớn cái tâm bồ đề của chúng ta mà thôi, làm cho nó sáng rõ cái tâm đạo của chúng ta mà thôi. Vậy cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng khi mà thấy chúng sinh đau khổ như vậy, Ngài quán chiếu được ngay, coi tất cả sự khổ đau của chúng sinh cũng giống như sự khổ đau của mẹ mình. Vì vậy cho nên ngay đó Địa Tạng Bồ Tát đã phát được Đại Bồ Đề Tâm. Đây gọi là Đại Bồ Đề Tâm. Đại tức là to lớn. Bồ Đề tức là chỉ cho cái lòng từ bi hỷ xả đầy đủ viên mãn không khuyết thiếu vậy. Bồ Đề hay còn gọi là gì? Nếu mà còn gọi là Phật đó, thì còn gọi là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đó. Nó chỉ cho cái sự giác ngộ, sự giải thoát thì gọi là Bồ Đề. Chứ Bồ Đề không phải là cái quả Bồ Đề ở trên cây kia. Không phải là quả Bồ Đề có gai mà chúng ta hay lần ở làm tràng để lần ở tay này. Cái đó chỉ là tượng trưng. Còn Bồ Đề là một danh từ ở trong Phật học, một danh từ Phật học. Chỉ cho cái trạng thái tâm là từ bi, thanh tịnh, bình đẳng, giải thoát, giác ngộ. Đó gọi là Bồ Đề. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, học ở cái gì? Tụng kinh, tụng ở cái gì? Tụng kinh không phải là chỉ đọc kinh xong để cầu nguyện là Phật Bồ Tát ban phúc giáng họa cho chúng ta. Tụng kinh là chúng ta phải y giáo phụng hành theo trong kinh, dần dần làm từ thấp cho đến cao. Cái gì chúng ta làm được trước thì nên làm trước. Đó gọi là trì kinh. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc kinh này. Chúng ta bây giờ đang ở trong giai đoạn gọi là đọc kinh. Đã. Đọc để làm gì? Đọc để hiểu, để biết đã. Khi mà chúng ta thuộc lòng rồi, chúng ta nhìn lướt qua mà chúng ta vẫn đọc được thì lúc đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Đầu tiên là đọc kinh, tiến lên một bước, thứ hai là tụng kinh. Đến bước thứ ba gọi là gì? Là trì kinh, hay gọi là thụ trì kinh. Trì tức là giữ, là nắm giữ. Mà nắm giữ ở đây có nghĩa là làm theo. Lấy cái bộ kinh đó dần dần chúng ta học tập và làm theo. Ví dụ chúng ta là đọc, tụng và thụ trì kinh Địa Tạng. Thì ngày đầu tiên như dạo này chúng ta là đang học để đọc này. Đang đọc này. Rồi tiến lên một chút nữa là tụng này. Khi mà chúng ta thông rồi, đọc lầu lầu đi rồi á, gần như thuộc lòng rồi á, mà thuộc lòng được thì càng tốt, thì đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh. Rồi bắt đầu chúng ta nghiên cứu, nghiền ngẫm về giáo lý mà Đức Phật dạy chúng ta ở trong bộ kinh Địa Tạng này. Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng, chư Đại Bồ Tát dạy chúng ta bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện. Thì chúng ta phải học dần dần phải bỏ ác. Cái đầu tiên là phải bỏ ác. Rồi sau cái bỏ ác và tiến lên là chúng ta gì? Làm lành. Làm lành bằng cách nào? Rất nhiều cách để chúng ta làm lành. Bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, đọc tụng kinh văn đại thừa, vân vân, đều là những việc gì? Đều là những việc thiện. Nói năng hành động khiến cho người hoan hỷ vui vẻ, khuyến hóa dạy bảo cho người biết tụng kinh niệm Phật, biết bỏ ác làm lành như mình, đó chính là hành thiện, đó chính là làm lành. Những cái điều nào xấu ác có thể sẽ đến với chúng ta thì chúng ta cố gắng lánh nó đi, tránh nó đi, gọi là lánh giữ. Lánh giữ tức là những việc xấu ác chưa đến, chuẩn bị đến thì chúng ta lánh được thì cố gắng lánh đi, đừng có tạo tác nữa. Thậm chí biết cái việc đó, làm việc đó là chúng ta có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền, nhưng mà biết là xấu ác thì nhất định không làm. Ví dụ chúng tôi chẳng hạn có những người đến là đặt vấn đề, nào bà con chuẩn bị đi buôn một cái chuyến ở biên giới xa, nếu mà chỉ cần trúng quả vào cầu thôi thì một chuyến này thì ăn cả đời không hết. Đó là thầy, con nghe là thầy cũng có tiếng về vấn đề tâm linh, xin là thầy cho con một lá bùa hay là thầy lập cho con một cái đàn lễ. Thế con sau cái chuyến đi buôn đó về thì chúng con thì sẽ không bao giờ quên ơn thầy đâu. Có nghĩa là gì? Nếu mà họ buôn chuyến, cái chuyến đó về họ làm ăn được á, họ sẽ cúng dường mình rất nhiều. Nhưng mà nghe nói như vậy mình biết là chắc chắn họ sẽ làm một cái việc gì phi pháp. Không có cái chuyện đi làm ăn buôn bán chân chính nào mà đi một lần mà gì mà ăn cả đời không hết cả. Chẳng có một chuyến đi buôn nào mà làm một lần mà ăn cả đời không hết. Chỉ có hàng buôn những đồ quốc cấm thôi. Mà hàng quốc cấm đó gần như là gì? Có thể là thuốc viện rồi. Mà chúng ta biết mà nó buôn thuốc viện một chuyến qua biên giới về á, thì chúng ta biết rằng là họ thì sống cả đời, nhưng mà nó biết là biết bao nhiêu hàng trăm nghìn, hàng nghìn người sống dở chết dở, hàng trăm gia đình gì, hàng nghìn gia đình là tan nát, vợ mất chồng, cha mẹ mất con mất bố, vân vân. Cho nên tôi nhất định không làm. Tôi bảo chú ấy tìm sai địa chỉ rồi. Ở đây tôi không có cái tiếng tăm như thế. Tôi biết là có một cái vị sư bạn học của tôi ở Hà Nội. Vị ấy làm một cái đàn 7 ngày cho một cái ông Phật tử của ông ấy. Và đi buôn một chuyến ở nước ngoài về. Và trước khi đi vị bảo là cũng bảo kiểu tương tự như nếu mà làm ăn mà chót lọt cái vụ làm ăn đó thì sẽ mua cho cả một cái xe ô tô. Xe ô tô đắt tiền á, ô tô Mercedes ngày đó nó khoảng độ tầm gần 2 tỷ á. Mà vị á đi một tháng xong về thì quả thật là làm ăn được. Không biết họ làm ăn cái gì thì mình không biết, nhưng mà họ làm ăn được và người ta mua cúng cái thầy đấy cả một cái ô tô gần 2 tỷ giống như là lời hứa thật. Vì người ta làm ăn được. Nhưng đến với tôi thì tôi nhất định tôi không làm. Tôi chưa biết là họ làm ăn cái gì, nhưng nghe nói là đi một chuyến mà ăn cả đời thì tôi chắc chắn là có cái gì đó mờ ám, cho nên nhất định không làm. Đó, chúng ta học Phật mà làm được như thế. Chúng ta không vì đồng tiền, không vì danh lợi mà đánh đổi đi cái sự tôn nghiêm quý kính của Phật Pháp thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đem giáo pháp của Đức Phật vào đời được. Thậm chí những người khó tính nhất chúng ta cũng cảm hóa họ được. Ở đây có một vài bạn sinh viên đến đây tham dự khóa tu, các bạn rất thích, nhưng mà về nhà không dám nói bố mẹ, sợ bố mẹ biết. Thế hỏi ra thì các bạn đi cùng mới bảo rằng vì bố mẹ bạn ấy có thành kiến với đạo Phật rất lớn mà từ ngày xưa rồi. Thế hỏi vì sao mà có thành kiến, bảo là cái chùa bên cạnh nhà các bạn ạ, và có cái vị sư suốt ngày cãi nhau, thậm chí chửi nhau với người dân, ăn thịt uống rượu, mà có hôm say thịt uống rượu ăn thịt mà say sưa mà đến nỗi là về chửi nhau với bà vãi với dân, không còn một cái gì để nói nữa. Cho nên chính vì họ nhìn thấy như vậy cho nên họ có một cái thành kiến sâu sắc vào trong tâm khảm của họ. Sư mà như thế à, đi tu như thế thì tất cả những kẻ xuất gia đều như thế, vân vân. Cho nên khi mà cứ nói đến chùa một cái là họ dị ứng. Họ thấy là như sư như thế thì sư làm gì? Đó. Sư đi tu như vậy thì có gì để mà kính trọng? Còn không bằng những cái thằng say xỉn ở ngoài đời nữa thì không có gì để họ kính trọng cả. Và họ nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật chỉ có thế thôi. Ở trong cửa chùa chỉ có vậy thôi. Vào trong tam bảo chỉ toàn là những kẻ ăn bám xã hội vậy thôi. Những kẻ thất tình lục dục mới đến chùa đi tu vậy thôi, nương náu cửa Phật vậy thôi, vân vân. Cho nên để họ kính trọng Phật Pháp, tôn trọng ngôi tam bảo là một việc cực kỳ khó. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Người xuất gia và Phật tử tại gia chúng ta phải học theo kinh Phật, làm theo lời Phật dạy, đó chính là chúng ta hưng long tam bảo. Đó là chính là chúng ta hộ trì Phật Pháp, trên thì cầu giáo Pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì có thể cảm hóa được chúng sinh, thu phục được lòng người, khiến cho họ phát khởi tín tâm mà quý kính Tam Bảo, tán thán Tam Bảo, khen ngợi Tam Bảo, và thậm chí là còn quy y theo Tam Bảo, nương vào Tam Bảo để tu tập, để hành trì nữa. Trách nhiệm và bổn phận của Phật tử chúng ta là phải làm cái điều đó. Tăng ni xuất gia và Phật tử chúng ta cũng phải làm điều đó. Tất cả chúng ta đều phải làm điều đó, đó chính là người học Phật. Đấy gọi là học Phật chân chính. Đó. Cho nên ở đây á, khi mà chúng ta học, chúng ta thấy Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm như thế, chúng ta đọc á, không là chỉ có thấy như vậy và chúng ta cứ thấy như vậy là chúng ta cười, hoặc chúng ta thấy hoan hỷ quá, Bồ Tát làm được điều đó hoan hỷ quá. Mà thực tế là chúng ta cũng phải học và làm như thế. Chúng ta chưa làm một kiếp, chưa làm được lớn như là Ngài, chưa phát đại bồ đề, được đại bồ đề tâm như Ngài, thể độ hết thảy chúng sinh như Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải, trước tiên là phải độ cái chúng sinh ở trong chúng ta đã. Thế nào là độ chúng sinh ở trong chúng ta? Tham sân si đó chính là cái gốc của chúng sinh, đó chính là căn bản phiền não của tất cả chúng sinh. Tất cả phiền não, tất cả sự khổ đau đều do tham sân si ba độc này mà ra. Cho nên thể độ tất cả chúng sinh, tức là chúng ta dần dần làm giảm cái tham, cái sân, cái si trong mỗi con người chúng ta đi. Đó. Đó chính là chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng, hành trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Sau khi Bồ Tát phát đại Bồ Đề Tâm như thế, bây giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng là Quỷ Vương Vô Độc trước kia nay chính là tài thủ Bồ Tát, còn Thánh Nữ Bà La Môn kia nay chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Đó. Chúng ta thấy trong pháp hội ở tại đâu? Ở tại cung trời Đao Lợi, tại Diệu Pháp Đường, nội viện của cung trời Đao Lợi. Bây giờ Đức Phật mới khẳng định là gì? Cái vị Bồ Tát đang ở trong chúng kia có tên là gì? Tài thủ Bồ Tát kia chính là Vô Độc Quỷ Vương ngày xưa vậy. Đó. Còn Thánh Nữ Bà La Môn ngày xưa nay chính là Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy có cái sự biến đổi, di rời biến đổi. Từ một quỷ vương, bây giờ gì? Thành một vị Đại Bồ Tát có tên là Tài Thủ. Từ một cô gái, bây giờ thành một vị Đại Bồ Tát, được cả mười phương chư Phật đồng tán dương khen ngợi và hộ trì. Chúng ta thấy, đọc vào văn kinh những cái đoạn sau, chúng ta thấy một vị Đại Bồ Tát như vậy, trong kinh Đức Phật khẳng định là gì? Ngài vượt cả hàng gì ạ? Hàng đẳng giác, vượt xa hàng đẳng giác. Nhưng mà chúng ta thấy là Ngài rất là khiêm cung, khiêm tốn và hạ mình khi học đạo. Những cái đoạn văn kinh, nhất là về quyển ba hạ, chúng ta thấy Ngài rất khéo léo. Khi mà Ngài đứng lên bạch với Đức Thế Tôn đó, đời sau có người gì, người nào mà cầu Phật đó, mà muốn độ chúng sinh vân vân đó, thì Ngài có bảo là trì kinh Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Ngài không? Không. Ngài nói rất là tế nhị, đó là gì? Trì niệm danh hiệu các Đức Phật và các vị Bồ Tát, các vị Bích Chi, La Hán, Thánh Tăng vân vân chẳng hạn, rồi thụ trì kinh gì ạ? Kinh Đại Thừa. Chứ Ngài không nói là gì, ai cầu đạo thì hãy đọc kinh Địa Tạng, hãy niệm danh hiệu của con. Đó, chúng ta thấy đây là những cái chi tiết. Nếu chúng ta học, chúng ta nhìn sâu vào một chút, chúng ta thấy tất cả những cái đoạn văn kinh khi Bồ Tát Địa Tạng nói, không bao giờ Ngài nói là trì kinh của Ngài, trì kinh Địa Tạng và trì niệm danh hiệu Ngài. Mà đây toàn là Đức Phật với các vị Bồ Tát khác khuyên và bảo chúng ta là trì kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Ngài. Đó. Cho nên chúng ta thấy các bậc chân tu, đấy chính là gì? Bậc chân tu. Tu càng cao thì họ càng thấy gì? Mất đi cái ngã. Khi mà họ thấy là cái ngã của họ nó không còn nữa thì nó khác. Còn chúng ta bây giờ mà đến ngôi chùa nào, gặp một bậc pháp sư nào, một vị thầy nào mà suốt ngày nghe giảng mà nghe khoe về mình á, thì phải xem xét lại vị đó giỏi thì có thể là giỏi, nhưng mà cái ngã còn nhiều đấy. Ngày xưa chúng tôi đi học ạ, bắt đầu lên nghe giảng một cái thì cho đến từ đầu cho đến cuối, có vị hòa thượng ạ thì phải đến gì 1/3 thời gian là chuyên khoe về mình thôi, tức là khoe về cái tài của mình á. Họ lên ví dụ mình như thế nào, mình thế nọ, mình thế kia, và mọi người nên học theo vị đó thì nó thế nó, vân 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 vân. Cho nên bắt đầu lên giảng mọi người biết rằng hôm nay lại được nghe gì hòa thượng khoe về thành tích của mình rồi. Đó, nó quen đi, nó thành thói quen. Thế còn ở đây học cái Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy trong suốt cả quyển kinh này, ngài chỉ có khuyên bảo chúng sinh tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Còn cái sự tán thán khen ngợi ngài toàn là Đức Phật Thích Ca và các vị Bồ Tát, các vị thần, chư vị thần linh khen ngợi ngài thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta học người ta khen mình mới tốt, còn tự mình khen mình là không tốt rồi. Đó. Mình làm được rất nhiều những việc tốt, nhưng mà để cho xã hội, để cho mọi người nhìn và họ ghi nhận, chứ mình đừng có tự có tôn là mình làm được nhiều cái này, nhiều cái nọ, nhiều cái kia. Ví dụ như tôi chẳng hạn, suốt ngày tôi đi khoe với mọi người là tôi đã chủ trì 4-5 ngôi chùa, tôi xây được 4-5 ngôi chùa, tôi có hàng mấy chục nghìn Phật tử, vân vân chẳng hạn, là hỏng rồi. À, hỏng. Và tôi nghĩ rằng là tôi đã làm được cho Phật Pháp rất nhiều việc, như vậy là tôi gì? Tôi hỏng rồi. Nhìn bên ngoài có thể là không, nhưng mà thực tế là gì? Đó là hỏng rồi. Đó. Cho nên học qua cái kinh điển của Đức Phật, chúng ta để ý sâu một chút, chúng ta sẽ thấy cái hạnh của các ngài ở trong đó. Tiếp theo, chúng ta học về phẩm thứ hai, phân thân hội họp. Phẩm thứ hai này có cái tiêu đề tiếp theo là phân thân hội họp. Thế nào là phân thân hội họp? Để qua văn kinh chúng ta sẽ thấy. Lúc bấy giờ có các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở khắp trong những nơi có các địa ngục khổ, 10,000 muôn ức bất khả tư nghì, vô lượng vô biên các thế giới, thảy đều đến hội họp nơi cung trời Đau Lợi. Đó, thì qua đoạn này, qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng là nhiều đến vô lượng vô biên. Ở đây không chỉ ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề nhé. Trong kinh chúng ta nhớ rõ là không chỉ cõi Nam Diêm Phù Đề, mà có gì? Có đến hàng 10,000 muôn ức bất khả tư nghì, vô lượng vô biên các thế giới. Bất khả tư nghì tức là chẳng thể nghĩ bàn. Vô lượng vô biên cũng là con số chẳng thể nghĩ bàn. Bất khả tư nghì và vô lượng vô biên là chỉ cho cái số nhiều, nhiều đến không thể dùng con số để tính toán hết được. Cho nên trong kinh Phật mới gọi là bất khả tư nghì, hay gọi là vô lượng vô biên, hay còn gọi là hằng hà sa số, vân vân. Đó là những con số nhiều đến, nhiều đến không thể dùng bằng con số của thế gian mà cộng trừ nhân chia tính đến được. Cho nên Đức Phật trong kinh mới dùng bằng cái lời đó, nhiều đến gì? Giống như hằng hà sa số. Hay là trong văn kinh thỉnh thoảng chúng ta thấy gì? Giống như rừng mè che trúc. Đó cũng là chỉ cho số nhiều, vô lượng vô biên không thể đếm được. Nhưng mà lúc nào cũng nói vô lượng vô biên thì nói gì ạ? Nói nhàm. Cho nên có lúc Đức Phật cũng phải dịch là gì? Là rừng mè che trúc, hay là nhiều như vi trần. Vi trần tức là hạt bụi. Mà hạt bụi thì chúng ta biết nhiều không? Nhiều lắm, ai đếm được hạt bụi trong không gian này? Một cơn gió nó thoảng qua thôi, cái bụi ở dưới đường dưới đất nó bốc lên, chúng ta còn không đếm được, mà huống chi là những hạt bụi trong khắp trên trái đất này. Rồi trong kinh Đức Phật còn có kinh này còn nói là lấy hết cái quả đất này nghiền thành những hạt bụi, mà có hàng hà sa số quả đất như thế nghiền thành những hạt bụi. Để tính bằng số kiếp thì cái số kiếp của Bồ Tát Địa Tạng, ngày hành Bồ Tát Đạo còn lâu xa hơn thế nữa. Nào, các vị xem, đếm được không? Không đếm được. Nay chúng ta có một chút niềm tin vào Bồ Tát Địa Tạng. Đó cũng là gì? Đó là nhân duyên mà ngày xưa Bồ Tát Địa Tạng đã cứu chúng ta rồi đó. Nay chúng tôi tin được Bồ Tát Địa Tạng như thế này là vì sao? Vì chúng tôi biết rằng ngày xưa chính Bồ Tát Địa Tạng đã cứu chúng tôi đấy. Các vị cũng thế. Nay để ngồi đây là do Bồ Tát Địa Tạng nó cứu, nay mới được ngồi đây. Vì sao nói như vậy? Vì trải qua hàng ngàn sa số kiếp về trước, chúng ta làm sao chúng ta dám khẳng định là chúng ta không đọa trong ba đường ác? Cho nên học kinh Địa Tạng, chúng ta suy nghĩ một chút, suy tư một chút, tư duy một chút á, chúng ta sẽ thấy là chúng ta thực sự có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Và chúng ta còn phải cần tới Ngài nhiều nữa. Cần tới Ngài cho bao giờ chúng ta thành Phật, chứng đắc thánh quả viên mãn, đầy đủ mười hiệu Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều người trưởng phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. Tức là thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác đó, tự do tự tại, làm thầy khắp chúng sinh trong ba cõi đó. Thì khi đó chúng ta mới gì? Mới thấy được cái ơn nghĩa của Bồ Tát Địa Tạng. Giống như Văn Thù Sư Lợi vậy, là thầy của các đức Phật thời quá khứ, thầy của các đức Phật thời hiện tại, và còn làm thầy của các đức Phật thời vị lai. Nhưng mà Ngài chỉ hiện thân là một vị gì? Bồ Tát Diệu Giác mà thôi. Trên hàng đẳng giác, tức là hàng Diệu Giác, hay còn gọi hàng Viên Giác. Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy, Ngài độ cho vô số chúng sinh thành Phật hết thì Ngài mới thành mà. Cho khắp tất cả chúng sinh thành Phật hết thì Ngài mới thành. Đó. Cho nên muốn làm được điều đó thì đương nhiên Ngài phải có một cái đại thần lực, có một đại công đức đã tích tụ gì? Nhiều đời nhiều kiếp không thể tính đếm bằng con số được. Mà ở đây gọi là hằng hà sa số. Kiếp lâu xa về trước Ngài đã phát Bồ Đề Tâm, phát Đại Bồ Đề Tâm thể độ tất cả chúng sinh, mà Ngài đã độ được, đã làm được điều đó. Ví dụ như một đời này, tôi xuất hiện ở thế gian này, ở một đời này, năm 20 tuổi xuất gia, năm nay là 40, 41 tuổi, 20 năm nay tu tập, cho đến bây giờ, nếu mà tính ra các đệ tử mà chúng tôi dẫn dắt quy y cho phải đến gì? Phải đến là khoảng vài chục ngàn rồi. Dẫn dắt cho quy y Tam Bảo là vài chục ngàn. Nhưng trong vài cái chục ngàn đó thì quan trọng nhất là được bao nhiêu người là thực sự tín tâm tu hành. Được khoảng 500 người chưa? Có thể được. 500 người tín tâm tu hành đó được khoảng, sau này được khoảng 100 người được vãng sinh không? Có thể. 100 người vãng sinh đó lại gì? Họ lại tiếp tục từ cái nhân đó họ đi thì họ lại phân thân đi khắp các nơi để họ cứu độ chúng sinh. Đó. Vậy mỗi một lần thì hiện ra trên đời, mà các vị biết là tôi cũng thuộc cái dạng là cũng có nhân duyên đặc biệt với Phật Pháp. Vậy thì 20 năm nay mới có làm được cái việc đó. Nhưng mà so với Bồ Tát Địa Tạng thì Ngài phải tích chữ là hàng hà sa số kiếp. Mình một kiếp mới chỉ làm được một việc nho nhỏ bằng một hạt cát trong hàng hà sa mà thôi. Tức là bằng tất cả cát trong sông Hằng. Thì như vậy phải tích tụ làm sao? Bồ Tát Địa Tạng bây giờ cái việc làm của Ngài giống như cát của con sông Hằng. Những việc của mình chỉ mới như cát ở chỉ một vài hạt cát ở trong lòng bàn tay nó dính vào, vào trong đầu ngón tay mình mà thôi. So với Bồ Tát còn quá ít. Vậy nay mình phải gì? Phải noi gương theo Bồ Tát. Tích cực làm các việc thiện, tích cực hoằng pháp, tích cực lợi sinh. Chứ mình không được nhìn vào người khác bảo là ô cái người ông sư kia, hay là thầy sư kia, hay là đại đức kia, hay thượng tọa kia, hay là hòa thượng kia. Hòa thượng còn đi nhảy đồng, huống chi là mình chẳng hạn. Nói như thế là hỏng rồi. Hãy giống như tôi có một ông sư đệ, ông hay đi nhảy đồng. Thế tôi bạch với sư phụ tôi là tại sao thầy không bảo bác ấy. Thế thầy tôi nói là nói với tôi mà tôi rất là buồn ở câu nói này, sám hối cụ hôm nay tôi nói với các quý vị. Thầy tôi nói với tôi, các vị biết nói nào không? Cụ bảo á, tôi cũng bảo đấy chứ. Nhưng mà nó bảo là hòa thượng còn đi nhảy đồng huống chi là con. Thế là chịu rồi. Thế tôi bảo là nếu mà đệ tử của tôi như thế á, xin mời là cắp túi ra khỏi chùa ngay lập tức. Không có chuyện đó. Làm gì có cái chuyện mà học trò nói với thầy là hòa thượng còn đi nhảy đồng còn huống chi là con. Không được. Hòa thượng nào hay thượng tọa nào làm cái việc đó là việc của các ngài. Quan trọng nhất mình phải hiểu được mình xuất ra để làm gì. Mình xuất gia để cầu đạo giải thoát, chứ không phải là mình xuất gia để trốn tránh nghĩa vụ xã hội. Không phải mình xuất gia để vì miếng cơm manh áo. Không phải là mình xuất gia để tránh cái khổ của thế gian. Phải hiểu rõ được cái điều đó để mình mới vượt ra nó được. Mà phải nhìn vào những cái tấm gương sáng của các bậc chân tu, các bậc tổ sư, để mà chúng ta noi theo. Chứ chúng ta thấy họ đi vào chỗ tối, chúng ta cũng đi vào chỗ tối, lại bảo hòa thượng thượng tọa còn thế là hỏng rồi. Đó cho nên trong kinh Đức Phật mới nói là phải luôn luôn ham đọc tụng kinh điển, đọc tụng những câu chuyện về các bậc tổ sư, thì khi đó chúng ta mới có cái tâm tha thiết để mà cầu đạo. Nó nung nấu cái ý chí của chúng ta là muốn được như các ngài, thì chúng ta phải làm như thế nào đó. Chứ không phải là đơn giản là chúng ta bảo là cứ thấy những người đi trước, những bậc có chức sắc trong giáo hội to to một chút, chúng ta thấy hòa thượng. Đương nhiên hòa thượng là theo chức sắc của Phật giáo Việt Nam, chúng ta hòa thượng là to nhất rồi. Ở xong rồi xuống đến là thượng tọa, rồi đến đại đức. Bên kia thì ni trưởng, ni sư, rồi sư cô, vân vân. Những cái đó chỉ là cái giáo hội tấn phong thôi. Còn cái đạo đức của người tu hành là phải do gì ạ? Do chúng ta rèn luyện, tôi luyện lên. Chứ không phải là do hòa thượng hay thượng tọa nào đem cho chúng ta được. Các ngài chỉ có thể trao truyền cho chúng ta về kiến thức Phật học. Các ngài là người đi trước, mở trường, mở lớp, trao cho chúng ta những kiến thức Phật học. Các vị thấy kiến thức Phật học khác với học Phật nhé. Phật học là gì? Là học giáo lý. Học giáo lý để hiểu được, đó gọi là kiến thức Phật học. Còn học Phật á, là Đức Phật dạy chúng ta như thế nào trong kinh, chúng ta hãy cố gắng để làm theo, học tập để làm theo, tu tập để làm theo, thì đó mới gọi là người đệ tử Phật, học Phật. Còn những học giả, các nhà Phật học người ta gọi là những học giả. Ví dụ ở ngoài đời cũng có các giáo sư, tiến sĩ vân vân. Ở ngoài đời họ nghiên cứu Phật học. Họ chỉ nghiên cứu về giáo lý để gì? Để họ viết bài thôi. Họ đưa lên báo thôi. Và họ làm phong phú cái kho tàng triết học của kiến thức họ thôi. Thì đó gọi là những học giả. Còn những người tu tập á, người ta gọi là gì? Những hành giả. Hành tức là thực hành giáo, giáo nghĩa của Đức Phật, giáo điển của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống, đó gọi là những hành giả. Còn những người chỉ nghiên cứu và đi giảng dạy, đó gọi là những học giả. Đó. Muốn được như Bồ Tát Địa Tạng, phân thân được vô lượng, vô số, vô biên về các cõi để cứu độ chúng sinh ấy, thì phải là những hành giả. Hôm nay chúng ta phải làm những hành giả thì dần dần chúng ta mới có đầy đủ thần lực, công đức và trí tuệ như Địa Tạng Bồ Tát, như Quan Âm Bồ Tát và như các vị Đại Bồ Tát. Muốn được điều đó nhanh nhất, đó là gì? Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vãng sinh rồi hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát liền chứng quả vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát, dần dần cho đến hàng thập địa đẳng giác, diệu giác, và cho đến thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Đó. Mà lên hàng thất địa Bồ Tát là chúng ta đã có thể thể hiện ra vô lượng thân hình để cứu độ chúng sinh rồi. Còn lên hàng thập địa thì còn càng huyền diệu nữa. Các vị về xem lại 52 quả vị tu chứng của Bồ Tát trong cái băng giảng kinh Địa Tạng mấy bữa trước. Trong cái CD đĩa trước là có rõ rồi, các vị sẽ thấy được. Chúng tôi đã nói rõ ở trong đó rồi. Đó ở đây. Qua cái đoạn văn kinh này chúng ta mới thấy là Bồ Tát Địa Tạng Ngài không chỉ dùng vô lượng thân hình ở thế giới Sa Bà này, ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, mà Ngài còn ở khắp mười phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ là nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới không có chúng sinh khổ, nhưng nơi đó thì vẫn có hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Vì sao? Vì nơi đó vẫn có một hóa thân của Ngài để dẫn dắt chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề về đó. Và ở các thế giới khác, có thế giới trong kinh Vô Lượng Thọ nói là có nhiều thế giới mà cũng có cuộc đời đau khổ giống như thế giới Sa Bà chúng ta vậy. Những nơi đó chúng sinh cũng cần được gì? Cũng cần được phát nguyện và cần được hướng dẫn để sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt họ để đưa về đó. Đó. Chúng ta tu theo Tịnh Tông Học Hội một lòng phát nguyện vãng sinh. Các vị đừng có nghi ngờ rằng tại sao Thầy lại cho tu thêm Kinh Địa Tạng. Không sao cả. Chúng ta làm tu thêm theo Kinh Địa Tạng, hiểu được nhân quả trong Kinh Địa Tạng, phát được đại nguyện theo Bồ Tát Địa Tạng, thì A Di Đà Phật càng quý chúng ta hơn, càng muốn chúng ta về hơn. Vì giống như trong cầu thủ bóng đá, chúng ta thấy nếu mà ở đâu có một cầu thủ xuất sắc thì đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ tuyển chúng ta vào thôi, đúng không? Nếu chúng ta là một cầu thủ lèng phèng bình thường thôi á, thì đội tuyển quốc gia có mời chúng ta vào không? Không. A Di Đà Phật thấy chúng ta ở thế giới Sa Bà ngũ trược ác thế kham khổ này mà làm được những việc khó, làm được những việc lớn, A Di Đà Phật càng quý là càng muốn chúng ta đến đó nhanh hơn. Và chúng ta về đó càng được yêu ái hơn. Đó. Yêu ái làm sao? Đáng nhẽ thì bình thường thì người ta chỉ được đới nghiệp vãng sinh về hạ phẩm thôi hoặc biên địa thôi. Nếu chúng ta làm được các việc công đức lớn, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ quan tâm hơn. Sẽ gì cho chúng ta lên gì thượng phẩm thượng sinh, mà thượng phẩm thượng sinh thì hoa nở một cái liền ở ngôi thập địa Bồ Tát rồi. Hạ phẩm hạ sinh hoa nở liền là ở ngôi thất địa Bồ Tát. Còn thượng phẩm thượng sinh hoa nở liền là ngôi thập địa. Tức là chỉ tiến một bước lên là lên hàng đẳng giác thôi. Đó. Cho nên chúng ta kết hợp giữa việc gì? Tụ trì Kinh Địa Tạng để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng vào trong các cõi khổ cứu giúp những chúng sinh. Chúng ta có trì tụng, có kêu, có khấn nguyện, có cầu nguyện á, thì Bồ Tát Địa Tạng mới gì? Mới ứng. Bình thường thì Ngài vẫn làm, nhưng mà nếu có chúng ta cầu nguyện, số đông cầu nguyện á, thì Bồ Tát làm càng nhiều hơn. Giống như người lãnh đạo quốc gia mà công việc của họ rất nhiều. Bây giờ chúng ta muốn làm một cái dự án lớn gì ở tỉnh của chúng ta chẳng hạn. Đó. Thì cái người đứng đầu cái tỉnh đó phải gì? Phải quan hệ ngoại giao để mời được cái người đứng đầu. Ví dụ như nước chúng ta là thủ tướng. Ở nước ngoài thì có nước là tổng thống, có nước cũng là thủ tướng, có nước là chủ tịch nước vân vân chẳng hạn. Nói nôm na tóm lại là mời được người đứng đầu đến để thăm cái tỉnh đó. Và trình ra cái người đứng đầu trong tỉnh đó phải đưa ra được cái quy hoạch đồ án cụ thể là muốn phát triển kinh tế cho bà con nhân dân trong tỉnh như cái này, thế này, thế này. Là trình thủ tướng hay là trình chủ tịch nước hay trình tổng thống, vân vân chẳng hạn. Quan tâm tạo điều kiện và rót vốn. Thì khi đó được quan tâm tạo điều kiện phê duyệt rót vốn, khi đó mới triển khai được và dự án mới thành hiện thật được. Đó. Nhưng mà khi mà không về thăm tỉnh này, các vị đứng đầu quốc gia đó như tổng thống hay thủ tướng hay chủ tịch nước đó có đi chơi không? Có nằm ngủ suốt ngày không? Không, các ngài vẫn làm việc. Nhưng mà cái việc làm việc nó bao phủ rộng lớn. Nhưng mà chúng ta muốn làm được ở cái địa bàn của chúng ta thì người đứng đầu, người có trách nhiệm cao nhất ở trong cái tỉnh đó, cái địa bàn đó phải gì? Phải quan hệ ngoại giao, phải làm thế nào đó mời cái người đứng đầu về để thăm. Và chúng ta phải gọi là gì, phải xin chứ, gọi là xin những cái dự án, hay là còn gọi xin gọi là ý kiến chỉ đạo của cấp trên đó, vân vân. Đó. Trong tâm linh của chúng ta cũng thế, có cầu thì mới có cảm mới có ứng. Giống như kinh của Đức Phật cũng vậy, đây là một bộ kinh Địa Tạng. Nếu mà chỉ để trên ban thờ thôi thì cái bộ kinh đó vẫn chỉ là một bộ kinh Phật để thờ. Nhưng nếu chúng ta đem về chúng ta giảng như thế này, chúng ta đọc tụng với nhau như thế này, thụ trì với nhau như thế này, thì cái bộ kinh này nó được gì? Nó được lan tỏa sâu rộng ở trong dân gian. Bình thường chỉ đặt thờ thì chúng ta nghĩ là kinh của Phật chỉ là để thờ phụng lễ bái. Nhưng nếu mà chúng ta hành trì đem giảng thuyết và thủ trì rộng ra khuyên bảo người cùng đọc tụng, cùng thủ trì và cùng bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, thì bộ kinh này mới là bộ kinh quý giá nhất. Và bây giờ có chúng ta cầu nguyện thì chư Phật Bồ Tát sẽ cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Mà đặc biệt bộ kinh này á, chúng ta học trong văn kinh chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng có duyên đặc biệt với cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta, tức là trái đất của chúng ta này đó, cõi chúng sinh đang ở sống ở trái đất chúng ta này. Trong phần những văn kinh sau chúng ta thấy là những phần gia đình nhà nào á, rồi trong văn kinh Đức Phật Bồ Tát nói là khi mà có người chuẩn bị sinh nở đó thì cũng nên đọc kinh Địa Tạng. Đọc kinh Địa Tạng là sao? Là đứa trẻ đó mới sinh ra mà nó thì ngang ngược, ngang tàng á, thì đọc kinh Địa Tạng hồi hướng từ 1 ngày đến 7 ngày thì cái đứa trẻ đó, cái tính ngang tàng nó mất đi và lớn lên nó ngoan hiền và tốt đẹp hơn. Tức là đứa trẻ kém phúc đó. Còn như đứa trẻ có phúc rồi á, đọc tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho nó thì đứa trẻ đó lớn lên càng tốt đẹp hơn. Bây giờ các vị thì thấy là chúng tôi gần như ngày nào cũng phải chứng kiến cái cảnh là mọi người cứ đem người thân đến bảo là thầy chữa bệnh với, mà khổ lắm. Có khi những việc mà gia đình vợ chồng cãi nhau, chửi nhau cũng bảo là thầy chữa cho chồng con với. Có những người bảo là vợ chồng trong cái chuyện tình cảm hôn nhân gia đình không nhà cửa êm ấm nữa. Thế ông chồng nói gì? Nó đi gọi ở ngoài đời, gọi đi ngoại tình đó. Nó đi tìm với cô khác rồi. Cũng đến chùa bảo thầy ơi, thầy làm thế nào cho chồng nhà con về với. Thế tôi bảo chịu, cái này thì tôi chịu thôi, tôi không có. Thế người ta bảo là, chứ con nghe người ta bảo thầy giỏi lắm mà. Mà không, tôi chỉ có gì? Tôi chỉ có giỏi tụng kinh thôi. Nếu cô muốn học tụng kinh đến tôi dạy cho tụng kinh, ngon lành luôn. Học bộ kinh nào tôi cũng dạy được. Thế mà không, học kinh thì con không có thời gian để học, thôi thế thì chịu, thế mời cô về. Đấy. Và học kinh không học được thì đương nhiên thì học kinh, kinh là gì? Kinh tức là Đức Phật dạy chúng ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, xây cái cội nguồn phúc đức từ ở trong nội tâm của mình, rồi nó sinh ra trong cái hạnh phúc trong gia đình của mình, mà mình không học được, không chịu khó học mà nói là không học được. Vậy mà cứ muốn là gì? Phúc nó đến luôn. Muốn cho đến cái chùa làm nhà sư, làm cho mà lá bùa ấy, chỉ cho một câu thần chú ấy, là về là chồng con hoan hỉ ngoan lành luôn á. Khó lắm các quý vị ạ. Trên đời này không có đâu. Phật Pháp chân chính không có chuyện đó. Phật Pháp chân chính Đức Phật nói về gì? Về nhân quả. Nói về muốn xây dựng cái nền tảng đạo đức xã hội thì phải do chính con người, mỗi mỗi con người của chúng ta phải bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Chứ Đức Phật không phải là một vị thần linh ban phúc giáng họa. Các Bồ Tát cũng không phải là vị thần linh ban phúc giáng họa. Chúng ta cầu, chúng ta nguyện bằng cái việc làm của chúng ta, cái tâm đức của chúng ta và cái việc làm thực tế của chúng ta này phù hợp với cái nhân quả đạo đức thì các ngài mới gì? Mới cảm và mới ứng. Đó. Thế ví dụ hôm qua, hôm kia chúng tôi nói với các quý vị, mấy hôm trước khi mà chưa vào Pháp hội thì trời rất nóng. Nắng nóng đến 38, 40 độ, thậm chí ở sân Tây này còn lên 42, 43 độ. Ngồi trong nhà này chắc chắn không ngồi được. Thì tôi bảo các quý vị cứ nhất tâm học đi, thủ trì kinh Địa Tạng này, thì trong khoảng thời gian này chắc chắn trời sẽ mát. Nắng nóng lắm cũng chỉ 34, 35 độ trở lại thôi. Mà thậm chí là cứ 1-2 hôm mưa mà trận nho nhỏ như thế này đủ mát cho chúng ta gì? Cho chúng ta ngồi học trong cái mái nhà tôn nắng nóng này, nóng bức này. Nơi nào nắng thì kệ, nhưng khu vực sân Tây chúng ta vẫn cứ mưa, vẫn cứ mát là được, đúng không? Vì nơi đây có gì ạ? Có đạo tràng, chúng ta đang học kinh Địa Tạng, đang thủ trì kinh Địa Tạng. Nếu mà các vị thiên long bát bộ nào mà cứ đem nắng đến đây mà, các vị thần linh nào mà cứ mang nắng đến đây, sấm chớp bão tố đến đây, các vị phải chịu trách nhiệm. Mà mình nắng quá, mình muốn mưa mà mấy ông Long Vương mà không mang mưa đến đây mà cúng dường á, là các ông ấy cũng phải có tội. đúng không? Đó, cho nên mình cứ nhất tâm trì niệm đi, mình cầu gì sẽ được. Thậm chí là những cái việc mà đài báo nắng nóng, Hà Nội nắng nóng, nhưng Sơn Tây chúng ta không nắng nóng là được, thế là được, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta cầu cái đó, nó chúng ta cầu cái điều đó nó có ảnh hưởng gì đến đạo đức xã hội không? Không. Nó chỉ tốt đẹp cho xã hội mà thôi, tốt đẹp cho con người mà thôi. Chúng ta không cầu cái gì cho bản thân chúng ta, mà chúng ta chỉ muốn là gì? Trong 21 ngày chúng ta học Phật, thủ trì kinh Địa Tạng trong một cái mái nhà tôn không chịu được cái nhiệt độ quá cao này. Chúng ta chỉ cầu nguyện là Bồ Tát năng bằng cái lòng từ bi của Bồ Tát, thần lực của Bồ Tát, và đặc biệt là các vị Thiên Long Bát Bộ, các vị Long Vương, ngày hai ngày các vị lại cho một trận mưa cho mát mẻ ngoan lành khu vực của chúng ta này. Vì trong kinh nói là ở đâu chỉ kinh Địa Tạng trong vòng gì 100 do tuần không có các tai nạn mà, đúng không? 100 do tuần, một do tuần là tương đương bằng một cây số tư đó, tức là khoảng độ 14 nghìn mét đó, chiều dài á, là một do tuần. Cái này thì nó không đồng, có những sách giải thích là một do tuần là hơn 2 cây số, nhưng có do tuần thì có sách thì giải thích là 1 cây số 4, có do tuần là nói 1 cây số 6, có nghĩa là không đồng nhau, nhưng không quan trọng. Cái đó thì chúng ta không quan trọng, vì ngày xưa người ta chỉ ước lượng thôi, chứ người ta không đo chuẩn là bằng mét chiều dài như chúng ta bây giờ đâu, là cây số là 10.000 mét như bây giờ. 10.000 mét hay 1.000 mét nhỉ? 1.000 chứ nhỉ? Hay 10.000? 1.000 đúng không? Một cây số là 1.000 mét, họ không đo chuẩn như bây giờ. Mà ngày xưa thì ở Ấn Độ trong kinh Phật tính là câu lâu xá, tính là do tuần. Một câu lâu xá trong luật nói là khoảng gì? Khoảng cách. Đức Phật nói là con trâu. Thì ngày xưa Ấn Độ họ có con trâu con bò mà họ nuôi người làm nông nghiệp mà cũng như Việt Nam chúng ta. Thì Đức Phật nói con trâu to nhất, đứng xa làm sao người có con mắt sáng ấy, chứ không phải người mắt tối nhá. Người có con mắt sáng đứng là sao, thì con trâu nó vẫy đuôi á, vẫy đuôi qua vẫy đuôi lại mà vẫn nhìn thấy, thì đó là một gì ạ? Một câu lâu xá. Vì ngày xưa đâu có số đếm, Ấn Độ chưa có, người dân Ấn Độ lúc đó chưa, họ chưa tính bằng mét vuông như bây giờ, mà họ tính bằng câu lâu xá. Và câu lâu xá họ tính bằng khoảng cách thời gian, cái khoảng không gian từ đây tới kia. Con trâu được to mà đứng mà vẫy cái đuôi, cái người mắt sáng nhìn thấy cái đuôi nó còn phe phẩy bên trái bên phải rõ ràng á, thì đó là một câu lâu xá. Đó, đấy, trong luật giải thích rõ như vậy. Cho nên nó cũng không nhất định. Vì vậy mà có những sách dịch là một do tuần là 1 cây 4, hơn 1 cây 4 một tí, có những sách là 1 cây 6, có những sách là hơn 2 cây số, thì cũng không có lạ gì cái chuyện đó. Đấy, không có chúng ta đi cãi nhau đâu là đúng đâu là sai, trong cái đó thì lại rơi vào hí luận tà chấp. Thì ở đây lại tiếp theo văn kinh, sau khi mà Bồ Tát Địa Tạng dùng thần lực hội họp tất cả các phân thân mình ở khắp 10 phương thế giới về để gì? Để làm gì? Để đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hợp thân lại để đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trong kinh Pháp Hoa cũng nói là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng có một lần phân thân, dùng tất cả các phân thân của Ngài lại ở trong phẩm gì ạ? Phẩm gì? Bà Xuân tụng kinh Pháp Hoa rồi. Phẩm gì? Có nhớ phẩm gì không? Phẩm gì? Phẩm Hiện Bảo Tháp đúng không? Phẩm Hiện Bảo Tháp chuẩn bị khi mà Đức Phật Đa Bảo là vị cổ Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu, nhưng mà Ngài phát nguyện là để chứng minh và hộ trì Đức Phật nào thuyết kinh Pháp Hoa và ai đọc tụng kinh Pháp Hoa. Đức Phật đó phát nguyện sau khi nhập Niết Bàn, toàn thể kim thân của Ngài vẫn ngồi nguyên ở, giữ nguyên và không có tan rã. Và ở trong bảo tháp gọi là Đa Bảo, Đức Phật Đa Bảo đó, ngồi trong cái bảo tháp đó. Và ở đâu có người Đức Phật nào khi thành đạo thuyết kinh Pháp Hoa, Ngài đều hiện đến để chứng minh và tán thán khen ngợi cúng dường. Và Ngài có một cái nguyện gì? Đức Phật nào muốn cho các đệ tử của Ngài thấy toàn thể kim thân của Đức Đa Bảo thì phải gì ạ? Đức Phật đó phải hiện, phải thu toàn bộ dùng thần lực để thu toàn bộ cái phân thân của Đức Phật đó về, thì khi đó mới mở được bảo tháp, đúng không? Đó, thì trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Thích Ca cũng có một lần thu tất cả phân thân của ngài trong khắp tam thiên đại thiên thế giới, nơi quốc độ mà ngài thì hiện các hóa thân để độ chúng sinh đó. Đó, thì khi đó thì mới mở được cửa bảo tháp, mới cho đại chúng thấy được Đức Đa Bảo Như Lai còn toàn thân của ngài còn ngồi ở trong bảo tháp đó. Thì ở đây Địa Tạng Bồ Tát cũng như thế, vì một cái đại sự nhân duyên lớn đó là gì, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xoa cánh tay vàng để thọ ký cho mình và phó chúc cho mình cái việc gì, cứu độ chúng sinh ở cõi năm diêm phù đề này khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Cho nên đó, Địa Tạng Bồ Tát phải dùng tất cả thần lực của mình hội họp phân thân về thế giới này tại cung trời Đau Lợi. Và sau khi phân thân về á, thì chúng ta thấy gì? Trong văn kinh nói nhờ vào sức uy thần của Đức Phật Như Lai mà những phân thân ấy cùng với các đệ tử nhiều đến hàng trăm nghìn muôn ức na do tha đều đem hương hoa quý lại để cúng dường Phật. Đó. Chúng ta thấy nhé, về cái pháp hội đó không chỉ có bộ phân thân của Bồ Tát Địa Tạng mà còn có gì ạ? Các đệ tử của Địa Tạng Bồ Tát nữa, các đệ tử xuất sắc của ngài được đi theo để thị giả. Ngài chọn những cái đệ tử xuất sắc nhất để cho đi theo mình lên cung trời Đau Lợi. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không đem theo đệ tử nào lên cung trời Đau Lợi nhá. Đó, một mình ngài lên, nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát ngài đi gì? Cho cả các đệ tử đi đến, những đệ tử xuất sắc ngài cho đi theo. Các vị muốn đi theo ngài không? Mà đi theo ngài thì phải vào địa ngục, có nóng mới chịu được không? Hả? Vào địa ngục có chịu được không? Thầy đi trước thì thầy thì chịu được, nhưng trò đi sau trò có chịu được không? Hay là chúng ta thấy gì? Thấy cảnh địa ngục khổ, thấy chúng sinh nó chết nhiều, cái cảnh thê thảm, vào ngục hình thê thảm quá, chúng ta sợ ăn không ngoan ngủ không yên, lại bảo thôi 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 con bỏ đạo thôi, con bỏ thầy thôi, con không dám theo thầy nữa. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng ạ, qua cái đoạn văn kinh này chúng ta thấy là Địa Tạng Bồ Tát đi về đây có rất nhiều các hàng đệ tử của ngài đi theo, những người được ngài hóa độ cho, cứu độ cho, vì cái gì, cái ơn đức cứu độ lớn của sư phụ, cho nên người trò, thầy đi đâu thì trò đi theo đó. Đó chính là cái thể hiện cái tình thầy trò. Thầy lên đó thì trò cũng gì, tùy tòng theo hầu. Mà đây là nhiều đến vô lượng vô biên, hàng trăm nghìn muôn ức na do tha. Cái từ na do tha này cũng chỉ cho là cái số nhiều, không thể dùng con số để so lượng tính đếm cộng trừ nhân chia được, cho nên cái từ na do tha cũng giống như là hằng hà sa số, cũng giống như là vô lượng vô biên, tức là chỉ cho cái số nhiều, rất rất nhiều. Các vị này đều đem gì, hương hoa, những đồ cúng dường tốt đẹp lại để gì, để đến để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm trước có một Phật tử rất thân tín hỏi tôi là: bạch thầy, anh trai của con có hỏi con một câu mà con không biết trả lời như thế nào, thế nay con hỏi lại thầy xem thầy trả lời như thế nào. Anh trai của con nói rằng á, Đức Phật là người đầy đủ công đức, phúc đức và trí tuệ, tại sao chúng ta còn phải mang đồ đến để cúng dường Đức Phật làm gì? Ngài có thiếu gì đâu mà phải cúng ngài nữa. Ngài đã xả bỏ cả cung thành, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con khôn để đi tu một thân một mình vào trong núi Linh Sơn rồi. Mà sao chúng ta còn phải cúng dường nữa? Cúng dường để làm gì? Ngài có dùng đâu. Lại còn cúng cả dường cả vàng bạc châu báu tiền tài của cải, vậy có phải là cúng dường cho mấy vị sư không? Các vị có ai có ý kiến gì không? Mà Đức Phật thì bảo là gì ạ? Bảo là trong giới luật của Đức Phật không cho chư tăng chư ni là gì, đeo vàng bạc hương hoa và lấy phấn sáp bôi lên mình, tức là không được trang điểm, không được làm đẹp. Vậy mà tại sao trong kinh còn nói là đem gì, phan lọng hương hoa, đèn nến, thậm chí là vàng bạc châu báu ngọc ngà thất bảo để đến cúng dường Đức Phật thì công đức vô lượng. Các quý vị nghĩ xem, cái này cho suy nghĩ nha, mai trả lời nhá, mai viết giấy trả lời nhá, để xem nữa. Cái này tôi chưa trả lời sẵn, tôi trả lời vị đó rồi, nhưng mà tôi để cho các vị tự tìm ra câu trả lời để mai tôi xem. Những chúng đệ tử đến cùng phân thân ấy thảy đều nhờ Địa Tạng giáo hóa và độ cho, trừ hết sạch các khổ, tâm an tĩnh khoái lạc đối với đạo vô thượng, không còn bị thoái chuyển. Tức là các vị đó ít nhất đều chứng được quả vị Thất Địa Bồ Tát trở lên rồi, tương đương với quả vị A-la-hán của tiểu thừa, của Thanh Văn thừa rồi. Đó, những vị đi theo Bồ Tát Địa Tạng toàn là những vị đã chứng quả vị Đại A-la-hán trở lên, hàng Bồ Tát thì hàng Thất Địa trở lên. Tâm các ngài gì đều là an tĩnh, trụ ở trong chính định, cho nên để sinh ra cái tâm là gì, khoái lạc, an lạc, vui vẻ, hoan hỷ, vân vân. Những loại chúng sinh đó từ bao đời kiếp trước cho tới kiếp gần đây, trôi lăn trong sáu nẻo lặn hụp biển sinh tử, chịu biết bao thống khổ, không giây phút nào dừng, nhờ vào lòng từ bi bản nguyện của Địa Tạng nên đều sẽ chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Các chúng đi theo kia đến cung trời đao lợi, ai nấy đều vui mừng, lòng tràn đầy hoan hỷ, cung kính và chiêm ngưỡng đỉnh lễ các đức Phật, tâm không chút biếng lười, mắt không hề tạm rời. Đó, các vị đệ tử đi theo đó, các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, A-la-hán, những vị chứng quả bất thái chuyển đi theo đó, bảo là gì? Trong ở đây nói là từ bao kiếp trước thì đều cũng là những kẻ ở trong con đường trầm luân, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, người trời A-tu-la vân vân này đó, cũng lặn hụp ở trong biển khổ sinh tử như chúng ta bây giờ vậy. Nhưng mà các ngài là gì? Rất may mắn là được Địa Tạng Bồ Tát thuyết pháp vào địa ngục cứu độ cho, đem giáo pháp để giáo hóa cho, và những người đó họ tiếp nhận được giáo pháp của Đức Phật, của Bồ Tát Địa Tạng, họ tiếp nhận lời dạy của Bồ Tát Địa Tạng, họ một lòng bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, theo Bồ Tát Địa Tạng để học đạo, tin vào lời dạy của Bồ Tát Địa Tạng là một bậc gì, một bậc minh sư, một người thầy giỏi có đầy đủ trí tuệ và đạo hạnh để dẫn dắt cho người ta trên con đường cầu đạo thoát khổ, và người ta đi theo một cách tuyệt đối, theo một cách không nghi ngờ, cho nên các ngài bây giờ đều thoát khỏi sự ràng buộc của ba cõi, đều chứng được quả vị ít nhất là lên quả vị bất thoái chuyển, và thẳng tiến tới cho đạo Bồ Đề, không còn thoái lui nữa. Chúng ta bây giờ ở trong đây khoảng 200-300 Phật tử, nghe tôi nói ở đây thì vui đấy, thích đấy, có thể là về là gì, phát nguyện về ăn chay luôn được đấy. Nhưng mà khoảng 1 tháng, 2-3 tháng không tới chùa, không nghe giảng, không gặp chúng tôi nữa, một cái khác ngay, tâm Bồ Đề thoái ngay. Gần một vị tăng ni nào đó ăn thịt uống rượu, họ bảo là ăn thịt uống rượu không chướng đạo, ăn thịt uống rượu không có hại gì đến việc cầu đạo cả, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối, vân vân. Rồi thì họ nói nữa là con trâu con bò ăn chay đấy có thành Phật đâu, con trâu con bò ăn chay suốt ngày đâu có thành Phật, đúng không? Trâu bò ăn chay đúng không? Trâu bò ăn chay ăn thịt, trâu bò ăn chay mà nó toàn ăn cỏ mà, nó ăn chay nhưng mà ăn chay tuyệt đối nữa, ăn toàn ăn cỏ. À, vậy mà con trâu con bò có thành Phật đâu? Họ đấy một cái ví dụ để minh chứng, là lấy con trâu con bò để minh chứng là con trâu con bò ăn cỏ, tức là ăn chay không thành Phật, thì chúng ta ăn chay cũng đâu có thành Phật. Họ bảo ăn chay thành Phật hay không là ở gì, ở tâm mình này, thành Phật hay không là ở tâm này chứ đâu phải ăn chay. Nhưng mà họ không biết là gì, ăn chay là một yếu tố gì để thể hiện lòng từ bi với bình đẳng với tất cả chúng sinh, đối với người tu của chúng ta, Đó. Và họ nói là trong kinh Nikaya Đức Phật không dạy, không bắt phải ăn chay. Đừng có nói là kinh Nikaya Đức Phật không bắt ăn chay. Chúng tôi ngày xưa nghiên cứu về bốn vụ A Hàm, đi học chúng tôi nghiên cứu rất kỹ. Có một thời gian nhất định mà khi mà Đức Phật đến một cái nơi thuyết pháp, đến một cái xứ, bản xứ, cái nơi dân đó thuyết pháp, năm đó là mấy năm rồi là hạn hán mất mùa, những người dân Ấn Độ bản xứ đó phải giết cả những con vật ngay bên cạnh mình để ăn, để vượt qua cái cơn đói khát đó, cái nạn hạn hán đó. Mà hạn hán thì đương nhiên là cày cấy không có được, mà muốn duy trì cái mạng sống thì phải, thì họ phải giết những con vật của họ, đó là những con trâu, con bò, những con vật ngay bên cạnh họ. Mà người dân Ấn Độ là thường là họ không hay ăn thịt những con vật bên cạnh họ đâu. Vậy mà năm đó họ phải giết để ăn. Và các tỷ kheo bạch với Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, chúng con đi khất thực mấy ngày nay là không có được cái gì cả. Thế Đức Thế Tôn hỏi vì sao? Thì các đệ tử mới bảo bạch Đức Thế Tôn rằng á, vì người dân nơi đây quá đói, vậy xin Đức Thế Tôn là đi nơi khác để hoằng hành đạo, không ở đây nữa. Đức Phật bảo nếu đi nơi khác hành đạo thì họ cũng vậy thì sao? A Nan bảo thì chúng ta lại đi tiếp. Đức Phật hỏi nếu mà đi tiếp đến nơi tiếp nữa họ lại như vậy thì chúng ta sao? A Nan không trả lời được. Và Đức Phật bảo ta có duyên với nơi đây thì cứ ở nơi đây. Dân chúng khổ thì chúng ta cũng phải khổ. Dân chúng họ khổ được, họ chịu khổ được thì người chúng ta làm người tu làm gì mà không chịu được. Cho nên cả thầy trò đều ở lại đó. Do Đức Phật ở lại đó, cảm hóa được cái vị quốc vương đó bỏ tà đạo theo chính đạo, tức là lên đỉnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp và phát nguyện là hành 10 việc thiện. Đức vua phát nguyện hành 10 điều lành thì ngay lập tức cảm được trời mưa và nhân dân thoát được cái hơn 3 năm hạn hán. Thì trong cái thời gian Đức Phật cho phép là các đệ tử ở lại nơi đó, A Nan bạch Đức Thế Tôn là ở lại á, thì đến chúng con đi khất thực, người dân họ ăn gì họ cho đấy, họ giết những con vật họ cho chúng con những, họ ăn cái gì tức là ăn thịt đó họ cho chúng con, họ mang ra họ bảo chúng con, chúng tôi bạch các tôn giả, gia đình chúng con chỉ có ăn mỗi cái này để sống qua ngày thôi. Thì Đức Phật bảo vậy thì gì, thì họ cho ăn cái gì, gia đình họ ăn cái gì họ cho, các ông ăn cái gì các ông có thể được nhận cái đó, nhưng với điều kiện mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng con vật đó kêu trước khi nó chết, và thứ ba nữa là các ông không được nhận lời người ta thỉnh trước. Ví dụ người ta thỉnh trước bảo là ngày mai xin tôn giả đi đến nhà con thịt con gì con lợn để con cúng giảng các tôn giả, nếu mà ngày mai các vị đến mà nhận cái thức ăn đó là gì, là sai, là thức ăn bất tịnh đó. Cho nên gọi là đấy, gọi là tam tịnh nhục. Hay còn có sách nói là gọi ngũ tịnh nhục, tức là cái con vật đó đã chết nằm ở ngoài bìa rừng và chết không có chủ, nó chết mà con chim muông thú dữ nó ăn thừa nó còn bỏ lại á, thì các ông có thể nếu mà đói quá có thể được nhặt về để ăn đấy. Đó là cái tịnh nhục thứ tư đó. Và cái nữa, chẳng hạn một cái nữa là cái thịt của cái con vật đó, thịt con vật đó chúng ta đi trên đường và nhặt được nó, không có chủ nhặt được nó rồi có thể vẫn được dùng à, có thể được dùng đấy, những cái đó thì được. Nhưng mà còn mình đi ra chợ mà gì mà mua về mà ăn á, như vậy không phải là tam tịnh nhục nữa, cũng chẳng phải là ngũ tịnh nhục nữa, mà xong chỉ khi đó thôi. Đức Phật cho khi đó thôi. Trong luật nói là khi mà xong cái thời gian đó, nhân dân ông vua đó hành 10 điều thiện rồi thì trời lập tức là mưa, trời có mưa, mưa thuận gió hòa, nhân dân lại ấm no trở lại. Bây giờ Đức Phật lại cấm không cho ăn thịt nữa. Và họ cứ vin vào Đức Phật không cấm. Trong kinh Đức Phật có cái bộ kinh đó, trong kinh A Hàm có nói kể một câu chuyện đó. Và họ vin vào cái đó là Đức Phật không cấm và Đức Phật cho ăn. Và họ ăn. Rồi các quý vị mà gần gũi họ, dần dần cái tâm Bồ Đề nó thoái đi. Sẽ thoái đi đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng, vì sao mà Ngài giáo hóa được giáo hóa được các hàng đệ tử đông đến như thế, mà các đệ tử lại trung thành với Ngài như vậy, vì Ngài đều lại kéo nó từ cái nơi gì khổ cực nhất, đó là trong tam đồ lục đạo. Trong tam đồ tức là địa ngục đồ, ngạ quỷ đồ và súc sinh đồ. Ba cái đồ này nó đau khổ nhất. Chỉ có địa tạng mới thường hay vào đó thôi. Còn các vị Bồ Tát khác thì ít lắm. Các vị Bồ Tát khác như Quan Thế Âm cũng hay vào đó nhưng mà ít hơn. Quan Thế Âm thì thường là cứu ở gì ạ? Thường là cứu độ, cứu khổ cho chúng sinh ở còn sống của chúng ta này. Nhưng địa tạng phần lớn là thời gian của Ngài là vào trong những nơi khổ đau cùng cực nhất để cứu độ chúng sinh. Đó. Biết đâu có vị trước đây đấy là đệ tử của địa tạng rồi đấy. Có ai không? Đây có ai là Bồ Tát địa tạng, đệ tử Bồ Tát địa tạng giơ tay xem nào. Có ai không? Có chứ, tất cả chúng ta đều là đệ tử Bồ Tát địa tạng mà. Đang học kinh địa tạng, nói theo gương Bồ Tát địa tạng là chúng ta thì là đệ tử của Ngài. Trước đây có thể là không phải, nhưng từ hôm nay là phải rồi đấy. Đúng không? Tôi ý thức được là tôi là đệ tử của Bồ Tát địa tạng từ rất lâu rồi. Khi tôi đọc cái kinh địa tạng, tôi cảm nhận và tôi gì? Tôi cảm động và tôi trào nước mắt ra và tôi biết là tôi đã có nhân duyên với Bồ Tát địa tạng từ rất lâu. Cho nên khi chúng ta đọc một bộ kinh nào mà chúng ta có một cái cảm nhận đặc biệt, có một cái niềm tin sâu sắc, thì đó chính là chúng ta có gì ạ? Có duyên với bộ kinh đó rồi. Chúng ta đã từng học bộ kinh đó rồi, ở đời trước, kiếp trước, thậm chí là sống ở hằng hà sa số kiếp trước, chúng ta đã học bộ kinh đó với các đức Phật quá khứ rồi. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể là chúng ta gì, chúng ta chưa thành tựu được, nay chúng ta gặp lại học tiếp. Chỉ còn chúng ta đọc kinh Phật mà cứ buồn ngủ á, mà cứ buồn ngủ, đọc kinh Phật mà cứ buồn ngủ, mà cứ giờ đến kinh Phật một cái là buồn ngủ, bình thường rất tỉnh như sáo, cầm kinh Phật lên là buồn ngủ á, thì như vậy là chúng ta biết là cái duyên lành của chúng ta còn ít lắm, nghiệp chướng chúng ta còn nhiều lắm lắm, cần phải sám trừ cho nó tiêu bớt đi. Tôi thì có một cái đặc biệt là khi mà cứ vào đọc tụng kinh Phật á, thì tỉnh ngay. Đọc những sách viết á, thì tôi hay buồn ngủ, nhưng mà cầm kinh Phật lên một cái là tôi tỉnh. Đây cũng là cái nhân duyên. Cho nên chúng ta phải luyện làm sao đó để khi chúng ta học Phật, cầm kinh Phật lên mà chúng ta thấy mà còn buồn ngủ là chúng ta phải sám trừ cái tội chướng của mình ngay. Sám trừ ngay. Cái nghiệp chúng ta là nó nặng nề từ bao đời bao kiếp. Ví dụ ngày xưa tôi nói là ngày xưa tôi mới đi tu làm chú tiểu chưa cạo tóc, cứ lên tụng kinh là buổi sáng là hay buồn ngủ. Làm thế nào rửa mặt không được, rửa xong một cái phút sau là buồn ngủ rồi. Tôi lấy gì? Lấy que tăm tôi chống hai cái mí mắt tôi lên, thế là buồn ngủ nó nhắm lại một cái thì đau, thậm chí là chảy cả máu ra, nhưng tôi vẫn cứ phải sử dụng như vậy. Cho nên mắt tôi bây giờ có khi có mọi người nhìn vào nó cứ đỏ đỏ và nó như là bị bệnh mắt thôi. Chính vì ngày xưa là tôi hành nó nhiều quá, mấy tháng như thế. Lúc mới vào chùa thì cái nghiệp chướng nó nhiều. Không chỉ vô thủy kiếp trước mà ngay đời này thôi. Hôm qua tôi nói thì khi chưa xuất gia còn là trẻ, một đứa trẻ trâu thì hay đi đánh cua, bắt cua, đánh cá, đánh bẫy, bắt chim vân vân nhiều, rất nhiều. Cho nên cái nghiệp đó khi vào cửa Phật một cái là nó đến nó báo ứng. Tranh nhau nó đến nó hỏi nợ, nó sợ mình chạy trốn mà. Nó sợ ông ấy chạy trốn cho nên nó đến nó hỏi gấp. Có gì đâu, nó đến nó hỏi gấp mình. Và bây giờ mình trả nợ dần dần đi thì ngon lành. Đó. Cho nên chúng ta tu tập để đừng có thoái. Thấy những cái đó đến càng phải cố gắng tinh tiến hơn nữa. Đừng có thoái, thoái là chết. Thoái là đi vào cái gì? Cái bẫy của thiên ma nó đặt ra đó. Vì nó thiên ma là không bao giờ muốn chúng ta giải thoát, không bao giờ muốn chúng ta giác ngộ cả. Họ muốn là chúng ta cứ mãi mãi làm con cháu của họ, họ để họ điều khiển được mình thôi. Giống như người phù thủy điều khiển âm binh thôi. À, chúng ta bây giờ giống như âm binh của ông thầy phù thủy ấy. Chúng ta mà không học đạo đến nơi đến chốn, không thoát vượt ra được khỏi tham sân si ấy, thì chúng ta giống gì? Chúng ta chính là những âm binh của thiên ma ba tuần đấy, để cho họ sai sử sai khiến chúng ta đấy. Mà học ở đây đấy, hãy noi theo các vị đệ tử của Địa Tát Bồ Tát Địa Tạng đây này, khởi cái niềm tin chân chính, như là các vị tin vào bộ kinh này, đọc tụng bộ kinh này, thụ trì bộ kinh này. Ai nói ngả nói nghiêng thế nào đó là việc của họ. Ta không có siêu lòng, ta không nhất định không siêu lòng. Họ bảo kinh này là kinh của gì ạ? Của các vị tổ sư Trung Quốc bịa ra. Chúng ta kệ cho họ nói, họ nói tự họ nghe. Và chúng ta chỉ tin một điều tuyệt đối là gì? Từ kim khẩu Đức Phật nói ra bộ kinh này ở cung trời Đao Lợi để độ cho thân mẫu của mình. Và trong kinh này có rất nhiều giáo lý từ thấp cho đến cao ở trong tam tạng của Đức Phật ở trong này. Chúng ta tin tuyệt đối vào đó và chúng ta cứ học, thọ trì, đọc tụng, làm theo. Dần dần chúng ta sẽ được viên mãn. Chúng ta đọc tụng thọ trì mà cảm được cả gì? Cảm được cả trời đất thế này còn gì nữa mà phải nghi ngờ. Mà nghe một ông nào đó bảo là lấy cái bằng tiến sĩ hay lấy cái gì, lấy chức vị là hòa thượng, lấy chức vị là đại biểu quốc hội nói này nói nọ, vân vân, xa hết. Hôm rồi có một cháu sinh viên, nó đưa cho tôi một cái bài viết, nó dẫn chứng và nó nói rằng tất cả những người tụng chỉ niệm gì, danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó đều là ngoại đạo hết. Thì nó bảo ai nói nó là một vị thượng tọa tiến sĩ, giữ một cái chức rất to ở trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói như thế. Rồi vị tiến sĩ thượng tọa đó còn dẫn chứng là có một vị hòa thượng là đại biểu quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói như thế, là kinh điển những người trì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó đều là ngoại đạo, giả danh Phật giáo hết. Rồi lấy dẫn chứng là phải gì, phải học kinh của hòa thượng Nhất Hạnh Dịch á, hòa thượng Minh Châu Dịch mới là kinh Phật giáo chân chính. Còn kinh của hòa thượng Chí Tịnh Dịch và các hòa thượng không phải là ngài Minh, hòa thượng Minh Châu không phải hòa thượng Nhất Hạnh Dịch á, thì đó đều là kinh của người Trung Quốc hết. Rồi cái bài viết nó còn nói là gì, nó còn dẫn chứng ai thành lập ra tông phái Tịnh Độ, cái ông Huệ Viễn thế kỷ thứ ba ở bên Trung Quốc sáng lập ra tông phái Tịnh Độ, thì đấy chẳng phải là Phật giáo Trung Quốc hay sao. Rồi nói về Thiền Tông thì nó bảo là Thiền Tông là ông Lục Tổ Huệ Năng ở triều đại nhà Đường thế kỷ thứ 5, thứ 6 bên Trung Quốc mở mang và phát triển lên, cho đấy chẳng phải là Phật giáo của Trung Quốc hay sao. Rồi nữa nó bảo là Mật Tông thì là Phật giáo của Tây Tạng, mà Tây Tạng thì là thuộc Trung Quốc, đấy chẳng phải là Trung Quốc, Phật giáo Trung Quốc hay sao. Đủ thứ, cái gì nó cứ pin vào việc của Trung Quốc. Chúng ta đừng có học Phật, chúng ta đừng có như thế. Chúng ta đừng có phân biệt chủng tộc, đừng có phân biệt quốc gia. Nếu chúng ta mà học Phật mà chúng ta phân biệt họ thì họ cũng phân biệt chúng ta. Đó là nhân quả rõ ràng. Đức Phật không bao giờ cho các đệ tử xuất gia tại gia của Ngài phân biệt mình là người da trắng, da vàng, còn kia là người da đen, người da đỏ. Không được như thế. Mình là người quốc gia này giàu có hơn, còn kia là người quốc gia nghèo đói và khổ cực hơn, vân vân. Mình là người đất nước lớn, còn kia là đất nước nhỏ. Không được như thế. Trong tất cả quốc gia nào cũng có kẻ xấu người tốt. Trong tất cả các tổ chức, đã gọi là tổ chức thì tổ chức nào cũng có kẻ tốt và người xấu. Kể cả trong đạo Phật chúng ta bây giờ, chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật là thuần tịnh, thuần thiện, là giải thoát. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ chư Tăng và tín đồ và tử học đạo bây giờ có được thuần tịnh, thuần thiện và giải thoát không? Chúng ta bảo có, phải. Như vậy thì họ đâu có tin. Họ minh chứng rằng đấy, đâu đó có những vị sư đi buôn thuốc phiện, có những vị sư do gì hút thuốc phiện mà say thuốc phiện mà chết. Thì như vậy thuần tịnh đâu, thuần thiện đâu? Có những vị sư còn gì, còn này nọ rất nhiều những cái xấu nó đưa ra. Chúng ta làm sao mà chứng minh được đạo Phật là thuần tịnh, thuần thiện, và giải thoát hoàn toàn. Giáo lý thì thuần tịnh, thuần tiện và giải thoát. Nhưng mà khi mà đã thành lập lên tổ chức rồi, Đức Phật phải chấp nhận đã thành lập lên tổ chức thì có những kẻ sẽ không theo giáo lý của Ngài. Khi Đức Phật tại thế còn có gì? Nhóm lục quần tỷ khiêu, tăng nhóm lục quần tỷ khiêu ni phá đạo cơ mà, phá Phật cơ mà. Đó, cho nên là chúng ta thấy thì bất cứ một tổ chức nào ở trên đời này khi thành lập lên tổ chức hoạt động một thời gian ngắn thôi là những kẻ lợi dụng ở trong đó nó sinh ra rồi. Tổ chức nào cũng có, đảng phái nào cũng có, quốc gia nào cũng có, vì thế giới của chúng ta là thế giới sa bà. Cái bản chất lớn ở trong con người chúng ta là tham sân si. Nó theo chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay rồi, nó khó diệt trừ một lúc lắm. Cho nên là khi gặp duyên một cái là nó gì? Nó bùng nổ lên ngay. Không cẩn thận để khắc chế nó thì đệ tử của Đức Phật cũng gì? Cũng vướng. Mà đệ tử của các tôn giáo cũng cứ vướng. Đệ tử của các đảng phái trên thế gian này đều vướng hết cả. Đó. Cho nên chỉ ai mà khôn khéo thì hành trì thì sẽ thoát ra được. Còn người nào mà lười biếng, tham lam thì sẽ bị nó lôi cuốn đi vào con đường đó mà thôi. Đó, cho nên chúng ta học Phật là phải khéo léo. Và nhất là đây, muốn làm đệ tử của Địa Tạng Bồ Tát thì nên gì? Nên nương theo lời dạy của Ngài. Đặc biệt là gì? Ở đây trong đoạn văn kinh này nói là những loại chúng sinh mà trước đây á, trầm luân khổ cực đó, bây giờ đều thành những vị bổ sứ bất thoái chuyển Bồ Tát và Thánh Tăng đó, đi theo hầu bộ Địa Tạng đó. Đời này kiếp này tôi nguyện vãng sinh đã, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đã, vãng sinh rồi tôi chắc chắn sẽ dành một báo thân để theo hầu Bồ Tát Địa Tạng, bao giờ cho đến ngày thành Phật thì thôi. Làm được điều đó không? Các vị có dám làm không? Cùng làm nhé. Phát nguyện vãng sinh rồi cùng bạch với Đức Phật A Di Đà là cho con gì? Xin một gì? Một hóa thân để sang cõi Nam Diêm Phù Đề này. Ở đâu có hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát, nơi đó sẽ có gì? Sẽ có một vị thị giả đệ tử, một hóa thân của con để thị giả Bồ Tát Địa Tạng. Ngài đi đến đâu độ chúng sinh thì con cũng sẽ gì? Dùng hóa thân để phụ tá Ngài độ chúng sinh. Bao giờ hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng kia thành Phật thì hóa thân của con cũng sẽ thành một vị đại Bồ Tát ở bên cạnh Địa Tạng để hộ trì giáo pháp, trợ tuyên giáo pháp cho Ngài. Có dám làm không? Cái nhỏ quá, không đều tí nào cả. Còn nghi ngờ ấy sao ấy? Còn nghi ngờ. Tôi thì không nghi ngờ điều đó. Và tôi nghĩ tôi sẽ làm được. Nếu tôi được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc trong đời này, chắc chắn tôi sẽ làm được điều đó với Bồ Tát Địa Tạng. Chắc chắn tôi sẽ là một thị giả luôn luôn ở bên cạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Và từ hôm nay cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay ở thế giới này thì tôi cũng sẽ là một đệ tử của Địa Tạng Bồ Tát. Đem kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để khuyến dụ mọi người, khuyên bảo mọi người cùng đọc tụng, cùng thọ trì và để cùng cứu độ những chúng sinh ở trong ba đường ác đạo ở cõi này. Đó chính là đệ tử của Địa Tạng Bồ Tát. Và tôi nghĩ chắc chắn Địa Tạng Bồ Tát sẽ chấp nhận điều đó. Và tôi mong rằng các quý vị Phật tử chúng ta cũng làm được điều đó. Và sau này về, không chỉ 21 ngày này, mà nếu một ngày chúng ta tụng được một biến kinh Địa Tạng thôi, ở trong kinh nói rồi đúng không? Mỗi ngày tụng được một biến kinh Địa Tạng ở trong cái phẩm thứ hai ấy, cuối phẩm thứ hai, nói rằng mỗi ngày, trong cái quyển thứ hai ấy, mỗi ngày tụng được một quyển kinh Địa Tạng thôi là chúng ta gì? Được gì? Được rất nhiều điều lợi ích đúng không? Đó, và đặc biệt là được Bồ Tát Địa Tạng thường là gia trì cho chúng ta. Còn sống thì được bình yên, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vân vân. Thác đi thì vĩnh viễn không bị đọa vào ba đường ác đạo nữa. Cái đó là cái quan trọng nhất. Ở thế gian này, thủ trì kinh Địa Tạng, nếu mà nghiệp chúng ta quá nặng ở đời trước thì chúng ta cứ mải trả, thì có thể có lúc ốm đau bệnh tật, không quan tâm. Ốm đau bệnh tật về tấm thân này không quan tâm, điều chúng ta quan tâm nhất là tâm của chúng ta không đau khổ về cái việc đó. Khi chúng ta ốm đau bệnh tật, chúng ta biết là gì? Có thân là có bệnh, có nghiệp thì phải trả. Có vay ở đời trước có vay thì bây giờ nhẹ nhàng, vui vẻ để trả đi. Oan gia trái chủ đến đòi nợ trả đi cho xong. Tâm chúng ta không đau khổ, không vướng mắc về điều đó. À, quan trọng ở cái vậy, có niềm tin sâu sắc như thế thì chúng ta thụ trì kinh của Ngài chắc chắn sẽ được tốt đẹp. Đó. Vậy cho nên ở đây chúng ta thấy là các vị đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng đi theo Bồ Tát Địa Tạng đi lên ở trong cung trời Đau Lợi này, ở tại cung trời Đau Lợi này, các ngài đều là vui mừng, lòng đầy, tràn đầy hoan hỷ, cung kính chiêm ngưỡng các đức Phật và cúng dường các đức Phật. Ở trên đó rất nhiều các đức Phật chứ không phải mình Thích Ca Mâu Ni Phật, vì có các đức Phật cũng gì, cũng hội họp ở nơi đó để chứng minh cho đức Phật Thích Ca, nói về công đức và thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy nếu mà một cái pháp hội như vậy mà có một mình Thích Ca Mâu Ni Phật đó thì chưa tốt, mà phải có gì, có rất nhiều các đức Phật cùng chứng minh nữa. Vì Bồ Tát Địa Tạng là cái việc làm của Ngài là bao trùm khắp mười phương thế giới. Thế giới nào có chúng sinh khổ, nơi đó có hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên các đức Phật thành Phật rồi á, cũng có khi các đức Phật đó chính là đệ tử của Địa Tạng Bồ Tát ngày xưa cứu độ cho đấy. Cho nên nay gì? Nay ông thầy của mình, tức là ông thầy của mình á, đã tốt á, được Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho thì mình cũng phải đến để gì? Để báo ơn, để chứng minh, để báo ơn, để tri ân cái ơn tế độ ngày xưa. Đó. Và tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta học Phật ở đây hôm nay chỉ tụng kinh Địa Tạng này thì tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật trước Địa Tạng Bồ Tát. Đó. Chúng ta đều sẽ thành Phật trước Bồ Tát Địa Tạng, vì Ngài phát nguyện là độ cho tất cả chúng sinh đều thành Phật thì Ngài mới thành chính giác mà. Cho nên chúng ta nguyện thành Phật là chúng ta đều thành Phật trước Ngài. Đó. Các vị Phật mà phân thân hội họp ở tại cung trời Đau Lợi để chứng minh, trên đó đều là đệ tử của Ngài giáo hóa cho hết, đều là có nhân viên đặc biệt với Ngài hết. Đó. Nhưng mà Ngài thì rất là khiêm nhường. À, những phần kinh sau học và văn kinh chúng ta thấy Ngài rất là khiêm nhường. À, chúng ta học Phật thì nên như thế. Tới hôm nay chúng ta học đến đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.